This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn dưới sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Không khí Tết chắc chắn có lẽ là cũng đã đến với tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt tại vùng Đà Lạt của chúng ta rồi ha, thưa quý vị ha. Không những chỉ có người Việt không đâu mà còn có rất là nhiều những dân tộc khác có ăn Tết trong cái mùa này, như quý vị biết rồi đó. Chợ châu Á đa số đều bày bán những cái loại thực phẩm để mà phục vụ cho cái dịp Tết. Luôn cả những cái ngôi chợ lớn của Hoa Kỳ, chợ Costco, Walmart, Albertson, Tom Thumb, Kroger đều bày bán những cái mặt hàng để phục vụ cho cái ngày Tết cổ truyền châu Á sắp diễn ra trong cái tuần sau, phải không thưa quý vị? Tuần này thì đáng lẽ chị Mỹ Liên, nhưng mà chị Mỹ Liên đang rất là bận trong cái vấn đề nấu nướng cho một số những cái hội đoàn đã order chị, đã đặt chị làm trong cái buổi tiệc của hội đoàn quân đội, cho nên chị không có thể thực hiện được, tại vì khi Tính đang nói đây thì là chị đang làm ở nhà. Mà nếu mà Hoàng Tính mà phát lại thì cũng thấy cũng không được hay lắm, phải không thưa quý vị? Cho nên Hoàng Tính sẽ thực hiện cái chương trình những cái món ăn ngon đi, những cái món ăn căn bản mà chắc chắn là quý vị biết là mình sẽ làm những cái món gì trong cái ngày lễ, nhất là cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, phải không thưa quý vị? Và khi mà chúng ta mà nói đến cái Tết cổ truyền của dân tộc thì phải gọi là có rất là nhiều những cái món ăn mà mình cần phải chuẩn bị sớm trước Tết. Mà xin lỗi quý vị, mà nó cũng rất là dễ làm, như quý vị biết vậy đó. Thí dụ như là mình làm những cái loại dưa muối nếu như mà chúng ta thấy là bánh chưng, bánh tét, đó là những cái món ăn truyền thống đặc trưng nhất định chúng ta phải có cho 3 ngày Tết đủ đầy thì những cái món ăn kèm có một cái hương vị chua chua, ngọt ngọt, đưa cơm ăn kèm với lại bánh tét cho nó tròn vị thì không thể thiếu những cái món dưa muối, như quý vị biết ha. Thì dù là một cái món ngon ngày Tết của miền Bắc hay hoặc là món ngon ngày Tết của miền Nam hay hoặc món ngon ngày Tết của miền Trung cũng đều không thiếu những cái loại là dưa hành nè, dưa kiệu nè, dưa cải chua nè, dưa giá nè, phải không thưa quý vị? Và cái điểm đặc trưng của những cái món dưa muối này đó là mang đến cho món ăn ăn kèm nó sẽ còn hấp dẫn thêm, phải không thưa quý vị? Mâm cơm ngày Tết của gia đình của chúng ta cũng sẽ đỡ ngán với những cái loại dầu mỡ, ăn cùng với là cơm trắng, ăn cùng với là bánh chưng, ăn kèm với là lạp xưởng cũng đều thơm ngon hấp dẫn với các loại dưa hành, dưa kiệu, dưa cải chua hay hoặc là dưa giá, phải không thưa quý vị? Thì đối với những cái món dưa hành, dưa kiểu mà ngon mà đúng tiêu chuẩn mà đúng cách của nó có một vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, nhẹ nhẹ nơi cái đầu lưỡi, cũng như là đặc biệt là chúng ta phải giữ được cái màu đẹp cũng như cái độ giòn nó thú vị, thì chúng ta cần phải ủ cái dưa muối này trước khoảng 3-4 ngày đối với lại dưa hành là ít nhất nha thưa quý vị. Và còn đối với lại những cái loại như mà dưa kiệu, muối thì chúng ta còn cần phải muối trước 1 tuần là vừa đẹp rồi ha thưa quý vị. Chắc là có thể là chúng ta làm bây giờ cũng là được rồi đó. Với các loại dưa giá, dưa cải chua thì chúng ta chỉ cần ngâm trước Tết khoảng 3-4 ngày thì cũng là đúng cái ngày mùng 1 đầu năm, chúng ta có thể có được một món ăn kèm đầy hấp dẫn rồi, phải không thưa quý vị? Ngoài những cái món giò đó thì chúng ta còn thấy cái giò thủ nữa. Thì trong mâm cơm ngày Tết của những người miền Bắc của chúng ta thì không thể thiếu cái món giò thủ truyền thống và thành phần chính của cái món ngon ngày Tết của miền Bắc, bao gồm cả những cái phần thịt ở đầu của con heo, thí dụ như tai heo, má heo, mũi heo, lưỡi heo sẽ được cắt nhỏ, thái nhỏ ra rồi sau đó xào chín cùng với một số những cái nguyên liệu khác, sau đó thì người ta mới đem, người ta gói và người ta nén cho thiệt là chặt để những cái thành phần ở bên trong á, sau khi mà hòa trộn lại thì nó sẽ dính bệt vào nhau và nó sẽ tạo thành một cái khúc giò thủ ngon lành, đúng không thưa quý vị? Và qua cái bàn tay khéo léo của người nội trợ thì gia đình của chúng ta sẽ có ngay một cái món giò thủ sần sật của tay heo kết hợp với lại nấm mèo, hương vị thơm béo, mát lạnh, rất là thơm ngon, không thể nào mà chúng ta nỡ chối từ nữa, phải không thưa quý vị? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chúng ta ăn thêm giò lụa nè, cũng có nè, lạp xưởng nè, cũng có thưa quý vị, món ngon ngày Tết trong cái mâm cổ truyền của người Việt Nam của chúng ta thì cũng thường có cái lạp xưởng, rồi chả quế cũng có nè, trứng bắc thảo cũng có nè, đó rồi những cái loại mà rau thịt, những cái loại thịt hay hoặc là rau củ ngâm mắm thơm lừng chúng ta cũng thấy phải không thưa quý vị? Đó thí dụ như là chúng ta phải kể đến thịt heo ngâm mắm này, thịt bò ngâm mắm này, hay hoặc là tai heo ngâm cũng như là củ cải ngâm mắm. Ví dụ như là cái món thịt thịt heo mà ngâm mắm là một cái món ăn đặc trưng của cái miền Trung, thì cái miếng thịt heo nó được ngâm đủ cái ngày cái tháng. Mất đi những cái vị béo ngậy của mỡ, để lại một cái miếng thịt cứng cứng, chúng ta cắt ra, cắt mỏng ra, chúng ta ăn cùng với lại bánh tráng cũng như là rau sống thì tuyệt, rất là ngon phải không thưa quý vị? Đó, hay hoặc là những cái loại thịt đông, đó, thịt đông thì cũng rất là dễ làm lắm. Cái miếng thịt cắt ra nó thiệt là trong veo, đẹp mắt, nó mát mát, nó ngọt ngọt, nó rất là hấp dẫn lắm. Và chính vì vậy mà cái món thịt đông nó chưa bao giờ có thể là thiếu trong cái kết tổ cổ truyền của người Việt, mà đặc biệt phải không thưa quý vị, đặc biệt thêm nữa đó là cái nồi thịt kho tàu hay hoặc là cái nồi canh khổ qua của người miền Nam của chúng ta. Thì thịt kho tàu nó rất là ngon lắm phải không thưa quý vị? Nếu mà chúng ta mà nguyên cái năm mình không ăn mà đợi tới ngày Tết mà chúng ta nấu một cái nồi này thì bảo đảm rất là ngon rồi. Từng miếng thịt nó ngấm mỡ, nó thơm thơm béo béo mà nó không có ngậy nha, cắn ra nó tan ngay ở trong miệng. Nó thêm những cái trứng gà hay hoặc là trứng vịt, nó ngấm vị mặn mặn, phải không, nó bùi bùi, thì đúng là hơn cả những cái gì mà ngon nhất rồi khi mà chúng ta ăn. Và tùy theo cái khẩu vị của từng vùng miền mà chúng ta có những cái cách nấu thịt kho tàu miền Bắc, thịt kho tàu miền Nam để hợp gu với gia đình, đúng không thưa quý vị? Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị, khi mà nói tiêu điểm đó là những cái thịt kho tàu, thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị 4 cái cách làm thịt kho tàu mềm mềm, ngon ngon, rất là tốn cơm lắm thưa quý vị. Và cái cách làm thịt kho tàu này được Hoàng Tính cập nhật trên cái internet của anh Thành An, đó, anh đăng hồi năm ngoái và Tính thấy là rất là hợp lắm cho nên gửi đến cho quý vị. Đây là một cái món ăn mà thường phải gọi là rất là đa dạng trong cái phương thức chế biến. Tuy cùng là một cái món ăn này, tức là thịt kho tàu đi, nhưng mà mỗi vùng, mỗi miền, mỗi nhà thì lại có những cái cách nấu khác nhau, đúng không? Tức quý vị hãy cùng Hoàng Tính chúng ta nghe lại 4 cái cách làm của cái món thịt kho tàu đơn giản nhất ha thưa quý vị. Cách làm thịt kho tàu truyền thống theo kiểu miền Bắc nè, tiếp theo đó là cách làm thịt kho tàu với trứng nè, rồi cách làm thịt kho tàu với một cái gói gia vị ha. Nếu mà chúng ta đi chợ thấy là có một cái gói gia vị để làm thịt kho tàu thì chúng ta làm sao, hay hoặc là chúng ta làm thịt kho tàu với nước dừa như thế nào ha thưa quý vị. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta nói về cái cách làm thịt kho tàu truyền thống cái kiểu miền Bắc thì rất là đơn giản lắm thưa quý vị. Cái nguyên liệu gồm có 4 muỗng đường quý vị cần phải có nè, nước mắm chúng ta cần phải có nè, 1 muỗng ngũ vị hương nè ha. Đó. Nước mắm họ không đưa ra liều lượng bởi vì nước mắm chúng ta bỏ ít trước đi ha, rồi sau đó chúng ta tùy theo chúng ta muốn nêm nếm thêm chúng ta bỏ thêm nước mắm ha. 4 muỗng đường, nước mắm, 1 muỗng ngũ vị hương, 2 muỗng tiêu, 300 g thịt ba chỉ hoặc là thịt thăn. Tiếp theo đó là họ cần chúng ta có nước màu điều, hành tỏi băm, 6 trứng vịt hay hoặc là 6 trứng gà, hay hoặc là 12 cái trứng cúc. 12 trứng cúc cũng được, hay thưa quý vị, thay thế được, và nửa muỗng muối ha. Cái cách làm cho cái món thịt kho tàu truyền thống kiểu miền Bắc là chúng ta hãy rửa sạch thịt với lại cái nước muối pha loãng ha thưa quý vị. Ngâm nó độ khoảng 15-20 phút cho nó thịt nó tiết ra một cái chất dơ cũng như là cái chất đỏ nó còn ứ động ở trong máu, trong cái thịt đó, cái máu nó còn ra đi ha. Sau đó chúng ta cắt nhỏ, tức là thái nhỏ cái thịt thành những cái miếng cho nó vừa ăn. Tùy theo quý vị, nếu mà tính nói là 2-3 cm thì quý vị không biết cm là bao nhiêu hay hoặc là inch là bao nhiêu, thì quý vị cứ đưa bàn tay của mình, 1 là 2 cái ngón tay của quý vị, 2 là 3 cái ngón tay của quý vị ha thưa quý vị ha, 3 cái ngón tay vuông bức cũng được nữa ha thưa quý vị, hay hoặc là 2 ngón tay vuông bức, hay hoặc là 3 ngón tay, hay hoặc là quý vị muốn lớn hơn nữa, 4 cái ngón tay khi mà khoan hơi bắt đầu nó teo lại nhỏ hơn chút xíu, đúng không thưa quý vị? Nói vậy cho quý vị dễ nhớ hơn ha, 1, 2, 3, 4 ngón tay đi ha. Thì chúng ta cắt nhỏ thịt thành những cái miếng cho nó vừa ăn, sau đó chúng ta ướp với khoảng 30 phút theo cái công thức như sau: một muỗng ngũ vị hương, ha, thưa quý vị, nửa muỗng muối, nha, 4 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm và một ít tỏi hành băm mà chúng ta băm sẵn trước. Ha. Đây là cái cách ướp theo cái kiểu truyền thống của người miền Bắc, cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai là trong thời gian mà chúng ta chờ cái thịt ướp nó ngấm cái gia vị, chúng ta hãy đi luộc những cái trứng rồi sau đó chúng ta bóc vỏ, chúng ta để sẵn đó. Ha. Tiếp theo cái bước thứ ba, ha, chúng ta đổ một chút dầu vào trong nồi. Rồi đợi khi mà dầu nóng á, thì chúng ta cho hành tỏi đã băm vào á, chúng ta phi cho nó thơm lên. Sau đó đừng có cho phi cháy quá đen, không có tốt nha thưa quý vị ha. À, ngã qua màu mà cánh gián đậm là không có tốt rồi đó ha. Sau đó thì chúng ta cho tiếp thịt nè vào, chúng ta đảo đều cho nó săn á. Đảo đều cho nó săn lên thì chúng ta bỏ trứng vô, chứ thịt và trứng chúng ta không thể nào chúng ta bỏ đều vô được hết trơn á thưa quý vị ha. Bỏ thịt vô trước, đảo đều cho nó săn thì chúng ta bỏ trứng vô, nó đảo đều thêm nữa thì chúng ta đổ cái nước màu đều vào để cho thịt nó được lên cái màu cho nó đẹp ha thưa quý vị. Nếu mà không có cái nước màu đều này thì nó hơi nhạt nhạt cái màu, nó nhìn nó không có bắt mắt cho lắm ha thưa quý vị, nó không có đậm vị, nhìn nó không có đậm vị, nó nhạt nhạt sao cái màu ha. Thì cuối cùng chúng ta vặn lửa nhỏ riu riu rồi chúng ta đun cho đến khi mà cái thịt nó mềm rục cũng như là các gia vị nó được thấm vào trong ha. Đó đó là cái cách mà họ tính chỉ cho quý vị về cái cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm cái thịt kho tàu truyền thống theo cái kiểu miền Bắc. Còn cái kiểu mà chúng ta làm thịt kho tàu á với trứng thì như thế nào thưa quý vị? Thịt kho tàu với trứng thì chúng ta chỉ cần 3 muỗng nước mắm, có thêm hành băm, tỏi băm, 400 g thịt heo, 1 muỗng hạt tiêu, 4 quả trứng gà hay hoặc trứng vịt hay hoặc trứng cút đều được cả, tùy theo quý vị nhân đôi trứng cút hay nhân 3 trứng cút lên. 3 muỗng đường, 1 trái dừa tươi lấy nước, hoặc ở bên Hoa Kỳ này quý vị lạ nhất là quý vị đi mua dừa mà dừa hộp á, trong Costco Hoàng Tính thì thường sử dụng cái đó thì Hoàng Tính thấy cũng dùng cái đó thì Hoàng Tính thấy cũng rất là ngon thưa quý vị, hoặc là buồn buồn bữa nào về mùa hè nó lấy ngọt ra mình uống nó thấy cũng mát thưa quý vị, giống như là uống nước dừa bên Việt Nam đó ha thưa quý vị. Rồi một muỗng hạt nêm nữa ha thưa quý vị, xin được lặp lại: 3 muỗng nước mắm, hành băm, tỏi băm, 400 g thịt heo, 1 muỗng hạt tiêu, 4 quả trứng gà, trứng vịt hay hoặc là trứng cút, 3 muỗng đường, 1 trái dừa tươi lấy nước hay hoặc là một hộp dừa tươi, 2 hộp dừa tươi, 1 muỗng hạt nêm. Cách làm của nó cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Cái bước thứ nhất chúng ta đem rửa sạch qua với lại nước suối, nước muối pha loãng ha. À, cũng giống như vậy, chúng ta cũng cắt miếng thịt thành những cái miếng vuông to cỡ 3 hoặc là 4 4 ngón tay rồi đó ha, 3 4 ngón tay đó tùy theo quý vị ha. Sau đó thì chúng ta cho hạt nêm, nước mắm, hành băm, hạt tiêu vào và ướp trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ nghe ha để quý vị ha. Rồi, bước thứ hai chúng ta lấy trứng chúng ta rửa sạch bỏ bên ngoài rồi thả vào nước sôi chúng ta luộc khoảng 7 phút hoặc là ít hơn. Nếu mà chúng ta muốn ăn lòng đào rồi chúng ta bóc sạch vỏ thì chúng ta có thể luộc trong vòng khoảng 7 phút như nói chứ chúng ta rim chúng ta kho nồi thịt trứng hơi là bảo đảm nó cũng khó lòng mà thành lòng đào lắm đúng không thưa quý vị? Đó. Tại vì món thịt này chúng ta ăn mà ăn dần dần mà phải không? Mỗi lần ăn chúng ta phải hâm lại để làm sao mà còn lòng đào cho nổi. Cái đó là bước thứ hai. Còn bước thứ ba thì chúng ta phải phi hành tỏi băm cho nó thiệt là thơm, rồi chúng ta cho thịt vào, chúng ta đảo cho thịt nó săn lại. Sau đó thì chúng ta cho nước dừa vào, nó ngập cái mặt phần thịt, chúng ta đun nấu với lại cái lửa mà lửa riu 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 vậy đó để thịt nó ngấm với gia vị hơn. Và khi mà thịt nó đã mềm rục á, thì chúng ta bỏ trứng vào và chúng ta nấu thêm khoảng 15 phút nữa là xong nghe ha thưa quý vị ha. Nước dừa sẽ làm cho cái món thịt kho tàu nó có một cái màu vàng óng ánh rất là đẹp mắt mà không cần phải bỏ thêm dầu màu điều nhé thưa quý vị ha. Đó là cái cách làm thịt kho tàu với trứng, nó cũng tự tương tự như là cái cách làm trong cái món thịt kho tàu truyền thống kiểu miền Bắc ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo đó là cái cách làm thịt kho tàu với là cái gói gia vị. Thì ngày nay thì những cái loại những cái gói gia vị với đầy đủ những cái món ăn truyền thống Việt Nam bày bán ở các chợ Việt Nam mà cũng có rất là nhiều. Quý vị muốn rút ngắn thời gian mình pha chế thêm những cái loại gia vị thì quý vị thường mua một cái gói như vậy, và hay hoặc là dành cho quý vị nào mà không có quá rành về cái vấn đề nấu ăn, chúng ta cũng có thể sử dụng cái gói gia vị đóng gói sẵn để tối giảm một số những cái bước chế biến cầu kỳ khi mà làm cái món thịt kho này phải không thưa quý vị. Rồi cái nguyên liệu cũng rất là đơn giản, một cái gói gia vị thịt kho tàu ha. Quý vị cần phải chuẩn bị muối nè, 300 gram thịt ba chỉ hoặc là thịt thăn, thịt vai, thịt nạc đều được hết. Ở nhà phải có tiêu nè, ở nhà phải có nước mắm nè, ở nhà nếu ở nhà không có hành lá, quý vị nhớ mua thêm hành lá nha ha. Rồi từ 20 cho đến 30 quả trứng cúc. Quả trứng cúc cần 20 30 là đúng rồi hả thưa quý vị ha. Đó. À, nếu quý vị không thích trứng cúc thì quý vị lấy trứng gà cũng được ha. Nếu quý vị mua loại trứng gà mới thì chắc có lẽ là tốt hơn. Khi mà chúng ta mua cái trứng gà cũ thì quý vị ăn quý vị thấy giữa lòng trắng và lòng đỏ nó sẽ có một cái lớp màu nó hơi đậm, đó là chứng tỏ là cái trứng đó nó hơi cũ, cho nên quý vị mua mới để ăn cho nó ngon lành hơn. Giữa màu trắng và cái màu trồng đỏ trứng gà nó không có cái màu gì hết là tốt đẹp rồi ha thưa quý vị ha. Đó rồi tiếp theo thì cái cách làm thì đầu tiên thì chúng ta đem rửa sạch thịt với lại muối rồi đem chần qua nước sôi với một chút hành để khử mùi, sau đó thì chúng ta hãy rửa lại thịt một lần nữa rồi cắt thịt thành những cái miếng ăn cho nó vừa ăn, 3-4 cái ngón tay. 3-4 cái ngón tay là theo cái khuôn mà quý vị nhìn trước cái mặt mình, cái ngón tay như vậy đó, 3 cái ngón tay hồi luộc teo cỡ khoảng cỡ còn 2.5 ngón, đúng không? Nếu mà quý vị mà cắt 4 cái ngón tay thì cái thịt bự 4 ngón tay hồi nó teo cỡ khoảng còn cỡ độ cỡ 3 ngón tay hay 3 ngón rưỡi, đúng không thưa quý vị ha? Thì chúng ta dùng cái gói gia vị kho tàu, chúng ta ướp trong vòng khoảng cỡ 10 phút thôi ha? Cái đó là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai thì cũng giống như vậy, chúng ta có thể luộc trứng cút hay hoặc là trứng gà, trứng vịt trong khoảng thời gian từ 5 cho đến 7 phút. Chúng ta rửa qua nước lạnh rồi sau đó chúng ta lột vỏ liền. Nếu mà chúng ta để lâu cái vấn đề mà thịt cái vấn đề mà trứng cút, trứng gà, trứng vịt mà chúng ta để lâu khó lột mình cho nó bóng bẩy một cái quả trứng bên trong lắm ha. Sau khi mà lột vỏ thông xong thì chúng ta cho một ít dầu vào trong chảo và sau đó thì chúng ta cho trứng cút vào, chúng ta chiên cho đến khi cái mặt bề ngoài của trứng có màu vàng, và cũng tương tự như vậy đối với trứng gà hoặc là trứng vịt ha thưa quý vị ha. Cái bước thứ ba rồi, bước thứ ba đó là chúng ta cho thịt vào nồi đã được làm nóng ở trên bếp đó, đổ nước vào ngập phần thịt và chúng ta đun với lửa liu riu cho thịt nó được nhừ đi ha thưa quý vị. Rồi sau khi mà thấy nước nó hơi rút bớt thì chúng ta cho trứng cút hay hoặc là trứng gà, trứng vịt vào và chúng ta nêm nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình. Chúng ta có thể thêm những cái loại gia vị tiếp nữa cho nó vừa, như là tiêu, muối, nước mắm, đường, mỗi thứ một muỗng cho cái vị nó được đậm đà hơn. Từ từ mà bỏ cuối cùng là quý vị bỏ cái nước mắm ha thưa quý vị ha. Muối và nước mắm nó đều nó liền với nhau trong cái độ mặn, cho nên một là muối, hai là nước mắm ha. Chúng ta cần phải nêm nếm làm sao cho cái gia vị nó đậm đà quá thì nó cũng không tốt lắm trong cái vấn đề mà nó có nhiều sốt, nó có nhiều muối quá. Hay thưa quý vị, sử dụng cái gói gia vị sẽ giúp cho chúng ta không cần phải gia giảm hay không cần phải nêm nếm trong cái tỷ lệ thêm nước mắm, thêm đường, thêm muối, thêm tiêu theo như cái tài liệu này cho biết là như vậy ha thưa quý vị ha. Cái đó là cách làm thịt kho tàu với cái gói gia vị. Còn cái cách mà làm thịt kho tàu với lại nước dừa thì từ 1 đến 2 cái trái dừa ha thưa quý vị, 1 trái ớt, 1 ký thịt ba rọi, thịt vai hoặc là thịt thăn, 50 gram đầu hành lá, 10 quả trứng vịt, trứng gà hoặc là trứng cút thì số lượng có thể nhiều hơn, 30 gram tỏi, 50 gram hành, các loại gia vị nêm nếm, 100 gram hành tây. Cái bước đầu thứ nhất đầu tiên là chúng ta đem luộc trứng trong khoảng từ 10 phút với muối để dễ bóc vỏ hơn, và sau đó thì chúng ta vớt ra thao nước lạnh và tiến hành bóc vỏ nghe ha thưa quý vị ha. Xin được lặp lại, chúng ta đem luộc trứng trong khoảng 10 phút với muối để dễ bóc vỏ hơn, và sau đó thì vớt ra thao nước lạnh và tiến hành bóc vỏ liền. Bước thứ hai đó là chúng ta cắt nhỏ đầu hành, hành tỏi, ớt, rồi chúng ta cho tất cả những nguyên liệu vừa cắt vào cái cối xay hoặc là cái máy xay để chúng ta làm nhuyễn, và sau đó thì chúng ta cho tiếp hạt nêm, nước mắm, muối cũng như là hỗn hợp này bỏ vào và chúng ta trộn đều lên. Cái việc này sẽ giúp cho cái phần thịt của chúng ta nó thấm đều cái gia vị nhất nghe ha thưa quý vị ha. Đó thì thưa quý vị thấy là trong cái phần mà chúng ta nêm nếm cái gia vị bỏ vào, chúng ta thấy là trong cái tài liệu này thì không có bột ngọt, chỉ có hạt nêm, nước mắm, muối cũng như là những cái lặt vặt khác thôi, không có bột ngọt ha thưa quý vị ha. Cái bước thứ ba là chúng ta hãy rửa sạch thịt và chúng ta cắt thành từng khúc giống như những cái phần trước đó. Rồi chúng ta cho hết thịt vào trong nồi, rồi chúng ta rưới đều cái hỗn hợp mà vừa giã nhuyễn vào, chúng ta để ướp, và sau đó thì chúng ta trộn đều để các bề mặt thịt đều tiếp xúc với lại cái sốt này cả ha, thưa quý vị. Bước thứ tư đó là chúng ta đảo đều cái phần thịt vừa ướp lên trên cái lửa lớn cho thịt nó săn lại ha, cho thịt nó săn lại khi chúng ta đảo đều như vậy. Và chúng ta dùng một cái nồi khác đổ cái phần nước dừa đã lọc qua rây vào nồi, và chúng ta đun, chúng ta nấu cho đến khi mà nó sôi lên. Thì sau đó thì chúng ta cho thịt đã nấu săn nè vào cái nồi nước dừa, và khi mà nước nó sôi thì cho tiếp trứng vào nữa, đó, nó sôi lần hai với nước dừa và thịt đó, thì chúng ta lại cho tiếp trứng vào, và chúng ta cứ như vậy chúng ta để lửa nó riu riu để những cái trứng và thịt đều thấm đậm cái gia vị. Và tiếp đó thì chúng ta cho tiếp hành tây vào và đậy kín nắp, chúng ta nấu trong vòng khoảng dưới 2 tiếng cho đến khi mà thịt nó chuyển sang màu cánh gián. Thì quý vị thấy khi mà nó chuyển qua màu cánh gián thì quý vị có thể là được rồi. Thịt có tàu nước dừa có thể cho thêm ớt để cho kích thích cái vị giác nếu mà quý vị muốn cho nó cay cay chút xíu. Thưa quý vị, đó là bốn cái cách làm thịt kho tàu thơm ngon mà Hoàng Tính muốn chia sẻ với quý vị. Mong rằng quý vị sẽ chọn được một cái cách làm món thịt kho tàu cho nó ngon, cho nó đơn giản nhất để mà chúng ta chuẩn bị cho gia đình của mình nghe nhé. Quý vị, ngoài cái phần ăn uống này, chúng ta còn phải đi đi lễ chùa, đi lễ nhà thờ, đi lễ cộng đồng, hay hoặc là chúng ta đến một cái nơi vui chơi mà chúng ta đã có sẵn cái plan, có sẵn một cái chương trình của chúng ta trong cái dịp lễ rồi. Không còn mong gì hơn, còn mong cho quý vị và con đồng hương của chúng ta sẽ có được những cái ngày xuân như ý, cũng như là lúc nào cũng sức khỏe nghe bà con ha. Rồi, cái đó là nấu cái phần thịt là như vậy ha. Còn khi mà nói đến miền Nam thì chúng ta nói đến là ăn canh khổ qua. Đó, trong cái mâm mà cúng Tết chắc chắn là phải có một cái nồi canh khổ qua để mình múc ra để mình cúng ha. Một cái tô để mà cũng cùng với là ông bà tổ tiên. Thì quý vị, khổ qua nó có một cái vị đắng nó rất là đặc trưng lắm. Tuy nhiên không phải ai cũng thưởng thức được cái hương vị đặc biệt của cái canh khổ qua này cả. Thưa quý vị, canh khổ qua nhồi thịt là một cái món canh thanh mát và là những cái món ăn không thể thiếu trong cái ngày Tết như quý vị biết. Tuy nhiên cái vị đắng của khổ qua nó khiến cho nhiều người hay hoặc là những em bé ở nhà nó không có ăn được. Và chúng ta nếu khử đắng mà sai cách thì cũng sẽ làm mất đi hương vị cũng như là những cái dưỡng chất của trái khổ qua. Thật đau đầu quá phải không thưa quý vị. Thì ngày hôm nay Tính có một cái tài liệu để gửi đến cho quý vị. Chúng ta nấu canh khổ qua làm sao mà không bị đắng nha thưa quý vị. Thì cái nguyên liệu làm canh khổ qua dùng thịt ha, 200g thịt heo xay. Thịt heo xay này chúng ta nên chọn cái thịt mà có chút mỡ thì nó sẽ rất là ngon hơn lắm. 4 trái khổ qua ha. Gia vị gồm có nước mắm, hạt nêm, muối, tiêu và dầu ăn. Hành lá với là ngò rí, mua thêm ha thưa quý vị ha. Đó là cái nguyên liệu để mà làm canh khổ qua dồn thịt. Tiếp theo đó thì cách nấu canh khổ qua dồn thịt nó không bị to, bị đắng, thì đầu tiên khổ qua mua về chúng ta cắt hai đầu xong, chúng ta rạch một cái đường dọc ở trên thân khổ qua, rồi dùng cái muỗng cạo hay hoặc là gọi miền Nam mình là nạo sạch cái phần ruột nó nằm sát ở tận cùng ở bên trong, và sau đó chúng ta rửa sạch để ráo cái phần ruột bên trong nó hơi xốp xốp với lại có những cái hạt bên trong đó, thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta chần khổ qua trong nước sôi trong khoảng 30 giây rồi chúng ta vớt ra, chúng ta ngâm ngay vào trong nước lạnh để khử đi cái vị đắng của khổ qua ha, thưa quý vị ha. Xin được lặp lại, khổ qua mua về chúng ta cắt hai đầu, chúng ta rạch một đường dọc ở trên thân khổ qua, rồi dùng muỗng nạo sạch cái phần ruột nằm sát tận cùng ở bên trong và rửa sạch rồi để ráo. Chần khổ qua trong nước sôi trong vòng khoảng 30 giây rồi chúng ta vớt ra, chúng ta ngâm ngay vào nước lạnh để khử đi cái vị đắng của trái khổ qua. Tiếp theo chúng ta, đó là cái phần sơ chế nguyên liệu. Tiếp theo là chúng ta ướp thịt cũng như là nhồi thịt. Thì ướp thịt với một muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê dầu ăn. Rồi sau đó chúng ta trộn đều lên và để thịt nó ngấm gia vị trong vòng khoảng 10 phút. Và nếu chưa chế biến ngay thì chúng ta có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để cho thịt nó thấm cái gia vị hơn. Ngang ha thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta hãy nhồi thịt vào trong cái trái khổ qua, nén thật chặt hai đầu để thịt nó không bị rớt ra ngoài. Ngang ha thưa quý vị ha. Rồi sau đó chúng ta đưa qua vấn đề nấu canh. Chúng ta hãy nấu 1,5 lít nước lọc rồi cho vào một muỗng cà phê muối, thưa quý vị. Đó, nấu 1,5 lít nước lọc rồi chúng ta cho vào 1 muỗng cà phê muối, và khi nước mà đã sôi thì chúng ta cho khổ qua vào, chúng ta nấu trong khoảng 20 phút, và khi nấu thì chúng ta không để nắp để tránh làm cho khổ qua nó bị vàng, nhớ là không phải để nắp nha thưa quý vị. Tiếp tục chúng ta nêm nếm cho nó vừa miệng với 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê hạt nêm nghe thưa quý vị. Nếu mà có đường phèn với chúng ta bỏ một cục đường phèn nhỏ cho nó dịu lại cái vị chút xíu ha thưa quý vị. Múc canh ra rồi cho hành lá cắt khúc nè, ngò rí và 1 ít tiêu lên, và cái món ăn cũng đã hoàn thành rồi đó. Quý vị có thể dùng hoặc là có thể đưa lên trên cái bàn để mà chúng ta cúng trong cái ngày giao thừa hay hoặc là cái ngày mùng 1 Tết cũng rất là ngon phải không thưa quý vị. Với canh khổ qua nấu theo cách này bảo đảm cái vị đắng nó sẽ giảm đi rất là nhiều theo tài liệu. Nó chỉ còn lại cái vị ngọt thanh rất là dễ ăn, cho nên ai cũng có thể ăn được. Chấm kèm với lại nước mắm ớt chút chút là đảm bảo số dách số 1. Vậy là cái món canh khổ qua của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúc cho quý vị thực hiện thành công nha. Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng là một cái loại rau củ phổ biến và được chế biến thành rất là nhiều những món ăn ngon. Khổ qua là một vị thuốc quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và giúp kháng khuẩn, hạ đường huyết, chống oxy hóa và còn có khả năng chống rất nhiều những cái loại ung thư khác nữa. Đó là món được mang tên canh khổ qua, là một trong những cái món mà chắc chắn chúng ta không thể thiếu trong cái ngày Tết, song song với lại cái món mà Hoàng Tính đầu tiên gửi đến cho quý vị, tức là làm thịt kho tàu nó như thế nào. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Với những cái món ăn ngon tiêu biểu của cái ngày Tết Việt Nam của chúng ta, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Bếp Sài Gòn khác với chị Mỹ Liên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thương nhớ lên đầy vơi.